là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái vừa tổ chức thẩm định kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới xã Quy Mông, huyện Trấn Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định của tỉnh đã tới dự. Sau 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quy Mông đã huy động được trên 210 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân đóng góp gần 40%. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng hướng và hình thành các mô hình phát triển kinh tế như trồng đao giềng với diện tích gần 50 ha, trồng dâu nuôi tằm gần 15 ha, trồng rừng sản xuất 700 ha. Trong chăn nuôi đã chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn, đã hình thành các cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 7,6%. Thu nhập bình quân năm 2019 ước đạt trên 33 triệu đồng. Trên 95% người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Về cơ sở hạ tầng, xã Quy Mông có tuyến đường tỉnh lộ 166 và tuyến đường Kiên Thành đi qua với tổng chiều dài hơn 14 km, được nhựa hóa 100%. Hệ thống đường liên thôn, đường ngõ xóm đã được kiên cố. Các công trình điện, đường, trường trạm được hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, xã đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đề nghị xã Quy Mông nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định cùng với cơ quan thường trực nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Quy Mông xem xét bình chọn các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất huyện, tỉnh khen thưởng, nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã phát huy kết quả đạt được, khai thác những tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực, tranh thủ sự quan tâm của cấp trên để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, trong đó phải quản lý tốt các quy hoạch của xã, nhất là quy hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh triển khai các đề án phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, hình thành các tổ hợp tác xã, bảo vệ, tu sửa các công trình hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái vừa giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018 tại Công an tỉnh. Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra trên 250 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản khoảng 22 tỷ đồng và trên 300 hectare rừng. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy là do người dân vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, đốt nương làm rẫy. Kết luận tại buổi làm việc, đoàn giám sát của Quốc hội đã đánh giá kết quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, văn bản hướng dẫn, các quy định của luật phòng cháy chữa cháy, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi dẫn đến cháy nổ nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra.
Năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình phấn đấu huy động nguồn vốn đạt gần 800 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Để đạt mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm, ngân hàng đã triển khai các giải pháp huy động vốn, nhất là huy động nguồn vốn trong dân cư. Đến hết tháng 4 năm 2019, tiền gửi dân cư vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đạt trên 700 tỷ đồng, tăng 92 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cho vay đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với đầu năm 2019. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn giao năm 2019, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch, điểm giao dịch tăng cường tuyên truyền, triển khai các dịch vụ tiện ích mới gắn kết với các sản phẩm truyền thống để thu hút khách hàng, đồng thời phát động phong trào thi đua và thực hiện khoán huy động nhằm duy trì sự ổn định.
Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng được trên 200 mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới tiêu biểu như các mô hình đường tự quản của Hội Nông dân phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, mô hình xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của Hội Nông dân xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, mô hình xây dựng khu dân cư văn hóa thôn trung tâm, Hội Nông dân xã Xuân Lai, huyện Lục Yên, mô hình câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên và Văn Chấn. Bên cạnh đó, các cấp hội còn đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ hội viên liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa, thành lập và duy trì 60 mô hình hợp tác xã, 230 mô hình tổ hợp tác, xây dựng 72 mô hình hỗ trợ nông dân với 670 hộ tham gia. Phong trào dân vận khéo đã và đang phát huy quyền làm chủ của hội viên trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh, dự án tuyến đường điện trung thế 22 kV nối từ trạm biến áp Yên Bái 2 kéo qua địa bàn xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tuy từ tháng 3 năm 2018 đến nay, tuyến đường này vẫn chưa được thi công. Nhằm giải quyết những vướng mắc để dự án sớm triển khai, sáng ngày 25 tháng 4, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến và Công ty Điện lực Yên Bái đã có buổi làm việc với các hộ dân trong diện đền bù, tuy nhiên cuộc họp vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. 72 hộ dân ở thôn Bình Lục và Văn Quỳ của xã Văn Tiến liên quan đến các xuất tuyến của trạm biến áp Yên Bái 2 được mời đến hội trường Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến để làm việc. Tuy nhiên chỉ có 32 hộ có mặt. Theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái, sau buổi làm việc, đơn vị niêm yết công khai bản đồ quy hoạch dự án đường điện 22 kV, bản đồ thu hồi đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến và hội trường thôn để người dân nắm được. Cơ quan chức năng của thành phố đã thu thập thông tin, điều chỉnh những thông tin sai lệch liên quan đến các hộ dân có đất bị thu hồi cũng như thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Đồng thời, tiếp thu và giải đáp những thắc mắc theo đúng thẩm quyền. Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo huyện Văn Tiến và Công ty Điện lực tỉnh Yên Bái thông tin thêm về chủ trương xây dựng dự án trạm biến áp 110 kV Yên Bái 2 tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, đại diện các hộ dân có liên quan đều giữ nguyên lập trường cho rằng đường điện cao thế chạy qua khu vực dân cư sẽ gây hại tới sức khỏe của người dân và yêu cầu cơ quan chức năng phải giải đáp về phương án thu hồi đất, sơ đồ giới tuyến hành lang lưới điện. Tuy nhiên, buổi làm việc không có kết quả do người dân không đồng thuận với quan điểm của cơ quan chức năng.
Sau 25 ngày thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến ngày 25 tháng 4, ngày cuối cùng của cuộc tổng điều tra, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% kế hoạch. Thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Yên Bái đã tổng điều tra trên 214.000 hộ dân. Để thực hiện khối lượng công việc này, tỉnh đã huy động khoảng gần 4.000 người tham gia, trong đó lực lượng điều tra viên, tổ trưởng điều tra, giám sát viên các cấp, giai đoạn lập bảng kê là 2.400 người, giai đoạn điều tra khoảng 1.500 người cùng đông đảo lực lượng tuyên truyền tổng điều tra. Nhờ tích cực triển khai cập nhật thông tin bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng nên công tác thu thập thông tin rất thuận lợi và nhanh gọn, đảm bảo chính xác. Quá trình thực hiện, các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình tiến độ triển khai của các địa phương. Đến 15 giờ chiều ngày 25 tháng 4, tỷ lệ hoàn thành thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh Yên Bái đã đạt 100% kế hoạch đề ra với 214.730 hộ được điều tra thu thập thông tin.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết và 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 1 vụ, tăng 1 người chết và tăng 1 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra là do người dân tham gia giao thông vi phạm làn đường, phần đường, tốc độ, chuyển hướng, không chú ý quan sát, đáng chú ý là sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nghị quyết số 12 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, xây dựng các chuyên đề tuyên truyền vận động phù hợp với thực tế địa phương để tạo chuyển biến trong văn hóa giao thông, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các lễ hội và hoạt động du lịch do địa phương và các huyện trong khu vực phía Tây tổ chức trong thời gian tới.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyền Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cả nước hướng tới chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với một số cựu chiến binh của huyện Lục Yên, những người đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Mỗi người một ký ức, họ đều rất đỗi tự hào về một thời quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, góp phần giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Tháng 12 năm 1971, chàng trai trẻ Đỗ Chí Thức, quê ở huyện Châu Giang, tỉnh Hải Dương cũ, nay là huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, với ý chí quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, tuy sức khỏe yếu, cân nặng lúc ấy chỉ có 40 kg, nhưng ông đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi mới tròn 18 tuổi. Nhập ngũ vào tiểu đoàn 4, trung đoàn 59, sư đoàn 325, Sau khi trải qua đợt huấn luyện đến tháng 3 năm 1972, đơn vị ông được lệnh hành quân vào thành cổ Quảng Trị, nơi được ví như chảo lửa của cuộc chiến tranh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử một mốc son vàng sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường suốt 81 ngày đêm năm 1972. Ngày 1 tháng 5, Quảng Trị được giải phóng hoàn toàn. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, địch đã sử dụng hai sư đoàn cơ động chiến lược mở đợt phản công quy mô lớn nhằm chiếm lại thị xã Quảng Trị. Trong 81 ngày đêm, từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, tại đây đã diễn ra trận chiến ác liệt của quân và dân Việt Nam với kẻ thù nhằm giữ vững thành cổ Quảng Trị. Trong lửa đạn khốc liệt ấy, thành cổ Quảng Trị với chu vi hơn 2 km trở thành túi bom của kẻ thù. Chúng huy động tối đa lực lượng phương tiện để hòng tái chiếm bằng được thành cổ. Theo thống kê, số lượng bom đạn mà địch đã ném xuống đây tương đương với 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima. Nhưng tại đây, địch đã gặp phải sự chiến đấu quyết liệt của dân và quân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh và nằm lại trên mảnh đất này. Nhưng chúng ta đã giữ vững trận địa vào thời điểm quyết định nhất, tạo lợi thế cho Việt Nam trên bản hội nghị Paris đang đi đến hồi kết thúc có lợi cho Việt Nam. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần quyết định làm chuyển biến mạnh mẽ thế bố trí chiến lược giữa ta và địch, tạo tương quan lực lượng có lợi cho ta. Phát huy sức mạnh tổng hợp để quân và dân ta mở cuộc tấn công vũ bão thần tốc, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Trung đoàn 59, sư đoàn 325 có mặt tại thành cổ Quảng Trị vào mùa hè đỏ lửa năm 1972, giai đoạn đối đầu ác liệt nhất. Ông Thức cho biết, đơn vị của ông khi ấy có khoảng trên 400 người. Trong quá trình chiến đấu với kẻ thù, có rất nhiều đồng đội của ông đã hy sinh. Việc an táng thi hài đồng đội được tổ chức ngay tại trận địa. Có lúc phải tận dụng cả hố pháo để làm nơi an nghỉ cho anh em. Trong một trận chiến, đơn vị ông bị trúng bom của địch, đồng đội của ông hy sinh rất nhiều. Ông là một trong khoảng 30 người may mắn còn sống sót sau trận chiến ấy. Cựu chiến binh Đỗ Chí Thức xúc động kể lại.
Sau khi vào thành phố Quảng Trị thì đơn vị ông duy trì chiến đấu trong một cuộc chiến rất là khốc nghiệt. Lúc đó thì bọn ông tuổi trẻ rất là hăng hái. Tất cả là vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Lúc đó toàn bộ bom đánh cái đơn vị ông, bao vây đơn vị ông, đánh đơn vị ông là quên mất hết. Ông bị sập hầm thì được đồng đội cứu chữa, đem ra ngoài Bắc. Một đơn vị của ông, một tiểu đoàn, thì khi đi thì hành quân toàn đi ban đêm hết, đi lẻn ban đêm chứ không được đi công khai. Bởi vì lúc đó là nó rất là khốc nghiệt, chỉ cần có một ánh sáng một cái là toàn bộ là máy bay của địch, cả pháo nó bắn. Cho nên là nói chung phải bí mật. Bí mật sau đó là tức là đơn vị ông vào trong mấy chiến đấu thì thực ra chiến đấu trong vòng độ khoảng độ hơn 3 tháng thì cả tiểu đoàn ông là coi như hy sinh gần hết. Tiểu đoàn ông là hơn 400 người, về quê thì còn đâu hơn 30 người thôi, là còn sống thôi. Còn anh em hy sinh hết. Cuộc chiến tranh này trong Quảng Trị thì cực kỳ khốc nghiệt. Khi bọn ông vào thì nó vẫn là một cái thị xã là nói chung vẫn có bị sứt mẻ, nhưng mình tiếp quản là nó vẫn đầy đủ hết. Nhưng khi bọn ông bị chiến đấu có hơn 3 tháng rồi, khi quay trở ra là chỉ là một cái bãi sắt vụn với cả một đống gạch đổ nát.
Ngày 23 tháng 7 năm 1972, trong một trận chiến với kẻ thù, ông bị thương, một mảnh đạn găm vào cẳng chân và một mảnh đạn vào cẳng tay. Sau khi được điều trị, ông lại cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu. Đến 30 tháng 7 năm 1972, trong quá trình chiến đấu, đơn vị ông bị địch đánh bom. Đồng đội người hy sinh, người thì bị thương, bản thân ông bị thương và bị vùi trong hầm khoảng 30 phút sau mới được đồng đội tìm thấy đưa lên. Sau đó, ông được chuyển ra ngoài Bắc để điều trị. Sau khi bình phục, ông được cử đi học làm trợ lý tài vụ. Do bị thương nên ông không được cùng đồng đội tham gia chiến đấu trong những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Song khi nghe tin đất nước được giải phóng, ông cùng đồng đội đang trị thương ở ngoài Bắc rất phấn khởi. Ông Thước kể lại.
Nói chung tâm trạng thì rất là phấn khởi, bởi vì mình là những người lính đã trải qua chiến trường, mà trong khi đó là tất cả mình cùng với tất cả các đơn vị trong quân đội đã chiến đấu rất là dũng cảm, và cuối cùng là đất nước được hoàn toàn giải phóng và đất nước quy về một mối, cảm thấy là rất là sung sướng. cũng rất là vinh dự mình là những người tham gia trong cuộc chiến mà đất nước được hoàn toàn đã độc lập giải phóng, rất là vui mừng. Anh em nào cũng thế thôi, rất là vui mừng, rất là phấn khởi.
Tháng 5 năm 1975, ông Phục Viên trở về địa phương. Đến năm 1984, ông chuyển lên Lục Yên. Gia đình khi ấy rất khó khăn, đông con. Song với bản lĩnh, bộ đội Cụ Hồ, ông đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế gia đình từ mô hình trồng cây cam vinh và cây cảnh cho thu nhập cao, là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện. Với cựu chiến binh Dương Quốc Mong ở xã Liễu Đô, ký ức của những năm tháng tham gia kháng chiến còn nguyên vẹn. Tháng 5 năm 1968, ông nhập ngũ vào tiểu đoàn 99 sư đoàn 360, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân đóng ở Nội Bài, Hà Nội. Đến tháng 1 năm 1970, ông được đơn vị cử đi học cao đẳng kỹ thuật ô tô máy kéo. Năm 1972, ông được cử vào đơn vị thuộc sư đoàn 470 đoàn 559, đóng quân ở xã Cửa Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đến tháng 3 năm 1973, đơn vị ông tiến vào Buôn Mê Thuật. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người lính thợ như ông Mong có mặt ở khắp mọi nơi làm nhiệm vụ sửa chữa phương tiện xe của quân ta vào chiến trường. Trạm sửa chữa đơn vị ông đóng quân khi đó có khoảng 50 người và 3 xe công trình xa. Ông Mong giữ chức vụ trạm trưởng trạm sửa chữa trung đoàn 232, sư đoàn 470, đoàn 559 với nhiệm vụ đảm bảo sửa chữa kịp thời các loại xe của quân ta vào chiến trường. Dù đã gần 70 tuổi, nhưng những câu chuyện về chiến trường ông kể vẫn còn sôi nổi đầy sức sống. Vừa tham gia sửa chữa các loại xe, ông cùng đồng đội còn tham gia chiến đấu. Ông Mong kể lại.
Tôi đi vào trong Buôn Mê Thuột ấy, là hồi ấy là tháng 3 năm 1975. Thế sau đó là đánh vào thị xã Buôn Mê Thuột, là đi theo cái đường phía Tây, đánh vào nhà máy điện Thọ Thạnh, sau đó là giải phóng thị xã. Xong là đánh xuống cái sư bộ 23 của Ngụy, sau là xuống sân bay Hòa Bình. Thế hôm ấy là đánh ở sân bay Hòa Bình, sau khi giải phóng xong thì quay về chỗ khu Mai Hắc Đế. Sau đó là đợi đến tháng 4 thì bắt đầu là hành quân từ Buôn Mê Thuột đi về đường Phước Long, Bình Long, sau đó về Tây Ninh. Tây Ninh là xuống Lục Ninh. Thế đến tối 29 tháng 4 ấy, thì bắt đầu là đơn vị là đã đi vào đến chỗ nó gọi là cái thôn Suối Cụt, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Thì hôm ấy là đơn vị pháo đi trước, bọn tôi là đi theo sau, nhưng mà đến đấy là đơn vị pháo là đặt pháo ở trên mặt đồng lúa chứ không kịp đầu công sự. Thế sau đó sáng hôm sau là bắt đầu tấn công đánh vào sân bay Đồng Dù. Khoảng 11:30 ấy, thì bắt đầu là Dương Văn Minh đầu hàng, lúc ấy là bọn đơn vị bọn tôi là đã ở chỗ xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Cái điều kiện nhớ nhất là cái thời gian mà tôi đánh vào Buôn Mê Thuột ấy, là một mình tôi với một đồng chí lái xe là đồng chí Nguyễn Trung Văn là lái xe, lái một cái xe giải phóng ấy. Và đồng chí Trịnh Quế là ở xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình ấy, là ba anh em hôm ấy là phải nói giống cũng phải nói là tùy cơ ứng biến. Cho nên mấy anh em ấy là tổ chức khi cái quân ở trong sân bay Hòa Bình ấy đi ra ấy, thì là một phần là thất trận, một hai nữa là họ cũng chúng nó ấy, là cái đây là quân Ngụy nó chạy. Thì ra lại ba anh em tôi là chỉ có cách là phải bố trí. Thì đồng chí lái xe là một khẩu AK, tôi thì một khẩu AK, mới lại đồng chí Quế là một khẩu AK nữa. Thì là sơ tán ra, cách ra xe khoảng 20 mét. Thế là cứ hô lên đạn, thế là chúng nó ra, chúng nó đầu hàng. Là hôm ấy đếm, theo đồng chí Quế đếm ấy, thì được là 30 người. Nhưng thực tế là khi mà chúng nó đến xin chữ ký để phóng thích ấy, là tôi ký được 129. Là sau đó ấy giải thích là bây giờ là trở về với vợ con và sẽ không tham gia lính nữa, là Cộng Hòa nữa nhé.
Ngày 30 tháng 4, được tin quân ta đã chiếm được Dinh Độc Lập, qua đài phát thanh, nghe Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Lúc ấy, tất cả mọi người ôm nhau reo hò vui mừng chiến thắng. Ông Mong bồi hồi nhớ lại.
Bọn tôi là vào đấy là mua được một cái đài bán dẫn, hiện nay tôi vẫn đang giữ, cái National ba băng ấy. Thế tập trung anh em để nghe thì là đúng gần 11 giờ thì Dương Văn Minh đầu hàng. Khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng là đơn vị phấn khởi lắm, anh em là hoan hô, rồi thì tất cả những các đồng chí ngồi ở trên mâm pháo là là phất cờ hoan hô phấn khởi lắm.
Sau chiến thắng 30 tháng 4 đến tháng 6 năm 1975, ông được đơn vị cử đi tiếp quản lục quân công xưởng của Ngụy tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Mong được bình xét là chiến sĩ thi đua năm 1976. Ông tiếp tục phục vụ trong quân ngũ đến năm 1984 thì nghỉ chế độ. Trở về địa phương, ông tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương, trải qua nhiều vị trí công tác từ bí thư đảng bộ, chủ tịch, ủy ban dân xã Liễu Đô. Đến năm 2005 thì nghỉ hưu. Hiện nay, ông làm chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, huyện Lục Yên. Chiến tranh đã lùi xa, trở về cuộc sống đời thường, dù sức khỏe đã giảm sút, nhưng các cựu chiến binh Dương Quốc Mong, Đỗ Chí Thức đều là người có uy tín, có nhiều đóng góp, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, tích cực xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, còn gần 2 tháng nữa, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra. Thời điểm hiện tại, các trường trên địa bàn huyện Lục Yên đang hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia, khẩn trương ôn tập, củng cố kiến thức, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Có mặt tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, vào những ngày cuối tháng 4, chúng tôi cảm nhận rõ không khí ôn tập tích cực hăng say của thầy và trò nhà trường. Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, thầy giáo Phạm Văn Thư, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ cho biết. Năm học này, trường có 415 thí sinh đăng ký dự thi. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn thi, chỉ đạo các tổ chuyên môn và giáo viên khối 12 biên soạn nội dung chương trình ôn thi theo quy định và đảm bảo hiệu quả, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm về giải pháp nâng cao chất lượng kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, tổ chức họp phụ huynh để phổ biến những quy định, điểm mới trong kỳ thi và giải pháp phối hợp giữa phụ huynh với nhà trường, đồng thời thực hiện tốt công tác giảng dạy theo đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thầy giáo Phạm Văn Thư cho biết thêm.
Để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, thì ngay từ đầu năm học, thì nhà trường đã lập kế hoạch ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thì đến thời điểm hiện tại, thì nhà trường cũng đã hoàn thành được 60% kế hoạch đã đề ra. Và dự kiến thì chương trình ôn tập sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 6. Đồng thời cũng cùng với phụ huynh của lớp 12 bàn một số cái biện pháp trong việc quản lý, động viên các em trong quá trình ôn tập để các em yên tâm bước vào kỳ thi.
Công tác ôn tập cho học sinh cũng được nhà trường chú trọng thực hiện và được chia làm 3 giai đoạn: củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng cơ bản theo đặc trưng bộ môn, hướng dẫn học sinh cách tiếp cận các dạng đề, hình thành kỹ năng giải quyết các dạng đề theo phân loại đối tượng học sinh, tổ chức cho học sinh thi thử và hướng dẫn học sinh tự học. Đến nay, các em đã ôn tập được khoảng 70% khối lượng kiến thức. Đến giữa tháng 6, nhà trường sẽ hoàn thành chương trình ôn tập. Cô giáo Ngô Thị Thái Linh, giáo viên môn ngữ văn chia sẻ.
Và với cái đề văn của Trung học Phổ thông năm nay thì đòi hỏi có một cái chiều sâu, cho nên là chúng tôi cũng cố gắng là đi sâu khai thác để chiều sâu của mỗi đề, và đặc biệt là tăng cường cái khả năng phát hiện cũng như là cái khả năng cảm nhận của học sinh đối với những đề văn. Mục đích của chúng tôi đó là bám sát đề thi minh họa và cũng như là đề thi thử của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái để có thể là nâng cao cái chất lượng của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 ạ.
Cùng với đó, nhà trường cũng đang tập trung tư vấn hướng dẫn học sinh lựa chọn môn thi và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Theo đó, đa số học sinh toàn trường lựa chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội, chỉ có gần 50 học sinh lựa chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Em Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 12A1 cho biết.
Em đã chuẩn bị cả về kiến thức và kỹ năng ạ. Về mặt kiến thức thì em đã chuẩn bị cho mình những kiến thức về giải đề hoặc là luyện đề theo cấu trúc mà thầy cô đã ôn cho. Còn về mặt tâm lý thì em đã chuẩn bị một tâm lý rất là thoải mái và tự tin cho kỳ thi ạ. Em cũng không đặt nặng quá áp lực thi cử để đạt kết quả tốt nhất ạ.
Thời gian này, trường Trung học Phổ thông Mai Sơn cũng đang tích cực giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Năm học này, toàn trường có 157 học sinh khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng giai đoạn, Trong quá trình ôn luyện, nếu học sinh chưa nắm chắc kiến thức phần nào, sẽ bổ sung ngay phần ấy, đồng thời tập trung hướng dẫn học sinh cách giải các dạng bài, chỉ ra những lỗi sai thường mắc và cách khắc phục. Rèn kỹ năng luyện đề, kỹ năng giải bài, kỹ năng làm bài trắc nghiệm, tự đánh giá đúng năng lực bản thân sau khi hoàn thành mỗi câu hỏi đề thi. Cùng với đó, trường tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn hội thảo về ôn thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, chủ động phổ biến những thay đổi điểm mới trong kỳ thi năm nay cho học sinh, đồng thời chỉ đạo đội ngũ giáo viên điều chỉnh kế hoạch, phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá, bám sát thông báo thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức đã học, chủ động tự học, tự nghiên cứu, tổ chức cho học sinh thi thử. Hiện nhà trường đã hoàn thành việc hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, nhằm giúp các em đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất về đăng ký bài thi, ngành nghề và trường mình dự định theo học. Em Triệu Hoa Liên, học sinh lớp 12D chia sẻ.
Dạ, ngay từ đầu năm thì chúng em đã cố gắng hết sức để học tất cả các kiến thức. Em cũng như các bạn đã cố gắng để hoàn thành tốt chương trình học và cố gắng để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông tới.
Thầy giáo Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Mai Sơn nói.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, thì chúng tôi cũng đã có công văn phối hợp với phụ huynh học sinh. Thì vào ngày 19 tháng 4 năm 2019, chúng tôi đã họp phụ huynh toàn bộ khối 12 để cùng có phương hướng giải quyết và phối hợp với phụ huynh với nhà trường để tạo điều kiện nhất cho các em học sinh thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Là cũng yêu cầu các giáo viên dựa vào bộ đề của bộ giáo dục đã đưa ra, thì chúng tôi cũng thay đổi kế hoạch có hướng ôn tập một cách tốt nhất để các em học sinh có cái điều kiện thi mà tốt nghiệp năm 2019.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay có những đổi mới như nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, lắp camera giám sát. Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm. Điểm xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông gồm 70% điểm trung bình các bài thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Phối hợp với công an, tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi. Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, các trường học trên địa bàn huyện Lục Yên đang hướng tới kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông cao, từ đó mở ra cơ hội nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng và năng lực của học sinh sau khi tốt nghiệp.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Những phút cuối của chương trình sẽ là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao?
Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo nay đã có dịch vụ chuyển mang những số dư trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.